应该叫你在太小山买的，浙江淮金有拼命干活单，把浙江的他踢个等都没打到那个老小山，这个冷汤都没有打。高士安，来高士安，路路我到那里，一个人嘛，高士安的，公益组织嘛的，来有人去搞的嘛。我个精神充满，对时对解对天人话也，是你们等用点个充满三十感三十感，给他一个就来。nhưng mà lấy cái sáng suốt của mình đem về nó đầu thang ở thiên hạ nhiều lắm ở thế gian này, trong quả địa cầu này thì không ai, cho nên Đức Phật đã lấy tận dụng cái sáng suốt của ngài để đem lại cực thanh cực tịnh mà nhiều nhất vạn linh trong cái thiên địa. Mọi người nhìn nhận đó, ông đâu làm gì sự đúng, đúng ở chỗ nào? Cái của ông phải làm là ông đã và đang làm.Còn cái của ông không làm, ông không bao giờ chịu làm. Và bây giờ chúng ta bị lẫn lẫn, bị trầm luôn trong cái khổ ải là tại vì chúng ta làm những cái chuyện rằng không phải của ta làm mà chúng ta xem vào đó mà làm. Thành ra gây cái chuyện thua lỗ cho ta. Rồi tới già rồi lớn tuổi mới biết mình là đi lòng được sao. Nhỏ mình hung hăng.Có sức mạnh trong tay, mình có cái dao, mình có cái súng chỉ trong bụng ta là mình lấy bạc, mình đi chơi phay phay sướng qua. Nhưng mà tới già rồi anh ấy. Nhưng mà thời đại đã cho chúng ta thấy rồi, hiện tại bao nhiêu sự chiến tranh bộc khởi. Từ ngày nay, giờ này cũng còn có những cái chuyện đó, những cái hành động. Ở trời đất không sao không giết những phần tử đó. Bởi vì những phần tử đó nó đi xuống rồi nó sẽ thức giác.Nó cũng ở trong cái tối tâm đau khổ, nó cho đó là cái tranh cái tội. Cho nên người thế gian gạt người cũng bằng họ. Các bạn thấy, lúc chúng ta trước khi chưa biết tu, chưa biết tự giải, tự tiến thì chúng ta cũng có cái lầm thật. Gạt được cái đó tôi thấy nó hay quá. Nhưng mà gạt được cái số tiền đó rồi các bạn bình tĩnh xem xét trở lại cái số tiền bạn gạt của người ta bây giờ nó đi đâu.Nhờ cái dễ kiếm, dễ tìm, dễ đạt, dễ dịch của người ta bây giờ nó sanh tới cái miệng bệnh viện á phiểu, bệnh hút xì ke, bệnh tự thị bể trên để cho chúng đánh gãy răng, gãy chân, gãy tay. Cái hậu quả của cái tham thế nào nó phải đụng phải. Cho nên Đức Phật tu cởi mở, minh cảm tới tứ đại giai không là biết tất cả những cái gì. Và tại sao Ngài không chẳng đứng những hành động đó?Biết nó không có đi tới đâu. Cái người cắm đầu xuống đất chọi chọi ít cái thì nó đầy đầu chứ không có làm gì đi tới đâu. Bằng con người mà thả lỏng cứ phân phóc cứ gì đi lên thẳng đi lên thì người đã tiến hòa. Và Đức Phật đã lựa một trong hai con đường đó. Cái đường đi lên tiến hòa thành tiến, thay vì đắm đầu ở dưới đất mà lấy cái sức mạnh mình cứ nhủi đại trên mặt đất thì một ngày kia nó đầy lên cái đầu.Rồi nó thức tâm, nó không có người dừng lại. Thì những cái hành động đó, trời đất đã để sẵn cho mọi người. Và hiện tại các bạn đang làm cha mẹ đây nữa. Bây giờ hiện tại những người ngồi ở đây cũng có. Ở trên những gia đình có nhiều đứa con nghịch lắm mà không làm gì được. Thì xin cầu ở trên hai giúp đỡ cho chúng nó. Để cho nó hồi tâm tự hiểu lấy nó mà thôi. Chứ cha mẹ không làm gì được. Nhưng mà một ngày kia nó đụng phải rồi, nó cũng phải hồi tâm.Chính những hành động đó hỏi cho những vị bô lão ngồi đây trước kia tuổi trẻ có làm cái đó cũng có những bản tính thông minh căn bản như vậy. Cho nên chúng ta xét kỹ lại, Đức Phật rất thông minh. Để tìm một trong hai con đường mà mình chỉ tìm con đường đi lên cái vô biên đi mãi còn đường đi, còn đi xuống là đi giới hạn và bên cạnh. Cho nên hàng ngày các bạn bây giờ mấy bạn thấy bạn đó có cái tánh.Kỳ dị bạn thấy sợ sợ, tham dục hai cái đó thôi. Sau mời tới chiều nhìn thấy nó có thay đổi, nó đưa bạn tới cái cảnh đó sợ. Bạn bình tâm, bạn thấy tôi đang bước vào cái cảnh tham dục đó. Thì bạn hướng thượng giải nó ra, gặp cái cảnh tham dục nó được tan. chúng ta tu gì vô vi là con người phải đi về điển giới, nó phá cái sự chấp mê của nội tâm, phá cái căn bản hỗn loạn của cái cơ thể này. Ông thợ không biết sửa máy, cái máy là không có bao giờ còn. Chúng ta đã có nhiều người sống, hỏi chúng ta có thầy không? Những người tiền bối đã đi trước, hành động Ngài để lại cho chúng ta, vạch sẵn những cái mạch lạc để chúng ta tiến, mà chúng ta không chịu nắm đó để mà đi, rồi đổ thừa lẽ này lẽ kia đúng thế. Tôi tu tới ngày nay, nhiều cảnh cũng làm cho tôi bật cười. Tôi thấy con đường tôi đi rất hay, rất dễ chịu, rất cởi mở, để cho đầu óc tôi càng ngày càng tiến động với tất cả những sự vạn linh, không phải điện tập. Thì ngược lại tôi thấy nhiều người bạn của tôi nó phải chú mày tu trước, rồi bởi sao mày tu đắc đạo mày dẫn tao đi cũng vậy, để tao đi chơi cho nó thỏa tình. Rồi các bạn cũng sẽ gặp những cái trường hợp như tôi, không sao cả. Nhiều khi vợ thúc chồng tôi, chồng mới theo bà tôi, để bởi sao bà đổ cho tôi. Tôi mắc lo là anh đương con, chiều ông biết bà tôi, thôi bà ông để tôi lúc bất trèo tôi bán nuôi con học thành công tôi ông tôi trước đối thường qua lại không, là tại vì họ thiếu cái ý thức mà chưa gặp phải những sự kích động quá đáng, mà chưa có cái cơ hội hồn tâm động điển, nó mới hồn phan quan phản chiếu, nó thấy nó rồi nó mới nắm đó mà tu. Cho nên chúng ta tu với vô vi gặp nhiều cái như là chán ngán lắm, đụng phải những cái chúng ta thấy chán đời liền, bực tức liền, cắt luôn cả trời Phật. Tại sao tôi tu mỗi đêm dày mà cho tôi gặp những cái chuyện khổ, tôi tưởng là may mắn mà tại sao cái chuyện khổ cứ đem tới cho tôi vậy? Từ dư luận cho tới hành động của cá nhân tôi đều là tôi thấy từ sự khổ. Nhưng mà người là bắt đầu minh tâm chiến thắng mà không thấy. Trước kia Ngài cho đó là sướng, nhưng mà bây giờ người tu đến ngày đó rồi, người thấy cái tu khổ là người đã chứng minh. Biết được mình khổ thì mình sẽ tiến tới tu sửa cái khổ đó, nó sẽ tan. Biết cái cụm mây đó là đen làm cho chúng ta quốc khi buồn tuổi thì chúng ta tu giải nó đi. Tu càng ngày nó càng minh lý, nó phân được là nó giải được, còn phân không được nó còn bị kẹt. Cho nên nhiều khi các bạn tới đây nghe qua tôi nói chuyện thì các bạn thấy nó nhẹ nhàng, là tôi ở trong cái cảnh ngộ đó, trong cái rối ren, trong phút tơ giò đó, và tôi đã giải tỏa nó ra được. Tôi mới ứng khẩu giải đáp lấy tôi để mở ra từ gút một, từ cái gút một để cho nó khai thông. Cho nên nhiều bạn nghe thì thấy nó hay, nghe thấy nó dễ giải, nghe chúng ta ở trong cái tình cảnh tương đồng với nhau, các bạn thấy không, kỳ này về tôi sửa, nhưng mà vừa gặp ông xã nó đụng cái cũng là lạ, cũng vậy đó. Nhưng mà cái đó là có cái cơ hội chúng ta phải thành. Học trò là phải đá bài, vô gặp phải thầy, thầy chồng mình là thầy mà vợ mình cũng là thầy, vợ tôi nói này đá được cái bài đó phải khi dễ đọc, sau này khi dễ đọc. Cho nên các bạn đừng có chăn chê, rồi đừng có nói ông tu hành mà ông nói ác, không phải đâu. Mình tìm tại sao cái người đó nó thông minh mà bữa nay nói ác gì, mà người đó là người mình đặt cái trong con tim đầu lòng của mình, mình thấy là thương yêu người đó, hồi đó chưa lấy được người đó là mình buồn bực kia. Nhưng mà ngày nay mình yêu được người, tại sao mình chê người đó là xấu chỗ nào? Chúng ta phải cố gắng đem cái xấu đó phân tách ra, rồi đem điều luyện nó thử, rồi nó còn được mấy phần trăm không? Mà bạn điều luyện rồi thì nó trở về hư tâm, thì cũng đồng điển như bạn, mình cũng tốt vậy đó thôi. Cho nên đừng có ghen ghét, đừng có ngồi ở đây mà phóng cái dây điện mà cột chân người ta, không cho người ta đi rồi buồn tủi lên mình, thấy không? Cho nên bữa nay chúng ta nói về cái gia đình, gia cang. Thời cuộc đã cho các bạn thấy hết rồi, tay không đếm rồi, tay không đếm, làm cho mấy đi nữa rồi mà nhân loại với nhân loại tranh giành, sau này chúng ta cũng chẳng còn cái gì. Tuy bạn không giành của người ta mà họ giành cái rồi họ cũng giành lấy luôn bạn tay không. Thì bây giờ chúng ta tu gì vô gì, chúng ta lấy cái vạn sự khởi đầu bởi cái không, thì chúng ta trở về cái căn bản không không. Cho nên các bạn đã thực thi trong cái không giờ để đi. Không tiền mà các bạn vui chơi là các bạn có cái điểm quan sáng suốt. Các bạn có một kho tàng vô tận ở bên trên chứ không phải ở bên dưới. Tôi nói ánh sáng chiếu rọi căn nhà thì căn nhà không có chiếu rọi được ánh sáng. Bạn nhớ cái câu đó. Tâm của các bạn không có điều khiển ông trời được, nhưng mà ông trời ngược lại thì có thể ủng hộ và giúp đỡ các bạn tiến được. Nếu các bạn tiến được này, cái chút xíu đó thôi. Nhưng mà ở lâm vào cái cảnh ma như trưởng Phật nhất sinh là động loạn nhiều hơn. Động loạn 99%, 1% tịnh thì trời đất cũng không có trách các bạn. Vì tôi đã đi trước rồi, các bạn có sai tôi đâu có dám trách các bạn. Mình tu trước khi ở trong cái hoàn cảnh nó mà luân hồi tự bàn sanh hạ căn nhập cho bản thể con người thì chung vô cái chịu trong cái cảnh động loạn của tiểu thiên địa này. Rồi mỗi ngày chúng ta mỗi trưởng thành cái khối thanh điển càng ngày càng kết tập, chúng ta mới hiểu được cái động loạn của nội tâm qua đây mà tự sửa tự tiến. Thành ra chúng ta phải cố gắng phạt bản đi, đừng cho nó lười biếng, cấm đừng cho nó lười biếng thì bản thành công dễ dãi, không có bị khó khăn. Có một cái giới một à, mà tu không được rồi các bạn đi vô chùa tu 12 giới làm sao tu được? Có một giới một không? Thôi hôm nay tôi cũng nói quá nhiều, thì có bạn nào muốn lên nói chuyện để tính tới đi. Mà ông đi chấp với con người là tôi cũng được. Cho nên mấy ông thầy ông nói rất rõ, ông nên y pháp đi, họ kể tôi làm gì tôi, nhưng mà ông y pháp đi. Tại vì mình mù chứ cũng than thầy mù. Ông thầy ông nói một câu là vô trách nhiệm, ông không có trách nhiệm. Ông nên phải y pháp, ông không phải y nhân. Nếu mà ông theo tôi là ông chết, mà ông theo pháp là ông sống. Ông thầy ông nói rõ ràng mà tại mình thiếu sáng suốt. Thì ông phải ông thầy mù. Ông cũng mù như ta, ông đi tìm cái pháp. Mà ông đem cái pháp ra đồng cho chúng ta đồng nghiên cứu rồi. Mà chúng ta phải y pháp mới được. Phải đi theo cái pháp đó. Tại vì chúng ta đi sai rồi, chúng ta nói ông bù là cái đó là mình có lỗi, nhưng hai người đầm bù thì đúng hơn. Thấy không? Nói được. Thấy không? À, nó được phóng nó đi ra, nó xuất phóng nó đi ra, và nó ăn cái ăn kia đi. Thấy không? À, nó cũng có ăn uống nghĩa đầy đủ hết, nó phóng nó xuất ra, rồi nó ăn cái ăn kia đi, rồi nó đi tới đỉnh. Phần ở bên trên, còn bên dưới ở thế gian là vừa thể xác cũng hai ngũ vậy. À, mình hai nơi đời đạo sống tu, cho nên các bạn tu đi được thời gian thấy cái bộ đầu nó thay đổi cái khác, thấy nó dần lên bộ đầu, rồi tôi bắt đầu ngồi một thiền một tiếng hai tiếng, nói cho một tiếng hai tiếng mà không có đi đâu hết làm sao chịu được? Nó có cái chỗ thoát đi ở đâu đó, thì nó xuất ra và nó ăn cái thanh khí điển ở bên trên cái phần hồn. Rồi sau này nó từng nó mới ngủ. Còn phóng là nó xuất ra, nó cũng như là bại đi. Nó đi ra. Đã ngủ ý đó là mà đời đạo sống tu. Ở thế gian bản thể chúng ta cũng làm cái công việc đó, mà phần hồn cũng làm công việc đó. Tu là có nhất để cho phần hồn tự sửa, tự tiến, tự hưởng lại cái nguyên căn hồi trước. Cho nên nãy cũng nên nói chuyện, cái hồn đâu có xài gì. Nhưng mà hồn chỉ có xài điện. Không có đủ điểm cái hồn đâu có sống được, đâu có tử được. Không đủ điểm thì cái hồn nó tan. Chúng ta tu càng ngày càng tử, cái thanh khí điển nó lên. Cho nên ngồi 5-6 tiếng đồng hồ đi đâu? Nếu mà cái mạch đất nó trong cái cơ thể và luồng điển nó không có chỗ lưu chuyển tiến giải, nó ngồi được, nó nặng, nó trì cái bản thể nó. Mà nó khai thông ở bên trong rồi, nó có cái năng tiến giải của nó mới ngồi được lâu. Nó thông ở bên trên, nó mới ngồi được lâu. Đó. Thì nó được làm việc ở bên trên, đời đạo sống tu rõ ràng, rất thông minh. À, còn không phải là đời đạo sống tu, miệng thì lấy kinh đạo mà nói. Đời thì tìm cách gạt hơn thiên hạ, cũng là đời đạo sinh chứ, đời phải khôn chứ. Gạt người đó tôi có chuyện phải đời khôn á, còn đạo thì nó học hết mấy chuyện đạo tôi nói chứ, thấy không? Thì cũng là đời đạo sinh tu. Cái này sửa cơ thể hướng được cái thanh khí điển trực tiếp cho phần hồn và hóa giải một phần cho cơ thể, cho nên cái người tu mà ngồi thiền được rồi. Nhưng mà bài của cụ, ông cũng muốn nói nhiều nhưng mà tôi muốn thư ông ra để ông nói chuyện được chuyện là ông ngồi nhắm mắt còn sưng rồi ông nói, nhưng mà ông tươi, thấy không? Cái chuyện cái điển của ông sáng, ông được bồi bổ cho cơ thể ông vậy. À, thì thế gian nó có vận động, nó động, nó muốn buộc ông chấp như xưa chắc không được. Ông ngồi nhắm mắt luôn, chặt rồi nó cũng rút, nó rút nó mới giải được cái tà sân. Còn nếu chúng ta thiền mà thấy không mê, không rút đi lên thì nó ở lại vận động, nó dồn một cục cũng nội tâm, soi hồn cũng nhớ tâm thiền đó. Tôi đi giận ai, giận chồng này thì cái nọ soi hồn là thấy cha nó dễ thấy nó ra hết cái công chuyện trước mặt. Bây giờ phải làm sao trị, nó có cái chương trình trị ông chồng này, nó có hết rồi, cút lên. Rồi nhưng mình cứ kèm nó đi, để coi thử nó ra bằng cách nào, coi thử mày giỏi bằng cách nào, giỏi bằng chư điên chư Phật không? Chư điên chư Phật bất chiến tự nhiên thành, không có đánh mà thành công, không có trị nhưng mà họ hàng phục. Làm sao tiến được về thiên tiên chư Phật dân? Tôi hỏi cái suy tư của mình nó hay hơn không? Nếu cái suy tư của mình mà tự nhiên mình có thể chuyển hóa được đối phương đó thì nó hay. Còn mình còn phải đi hành động tới la lô thì hả, nó không hay. Cái đó thuộc về rõ rồi, mà trong cái thanh tịnh có thể hóa giải được bất chiến tự nhiên thành, cái đó mình tiến lên. À, cho nên đằng này nó có cái pháp rất khôn cho các bà, các cô, các anh, các chị ở đây có cái lưỡi. Cái lưỡi nó nhiều chuyện đó. Nó cãi câu này, câu kia, câu nọ, cái nó đụng chạm. Và bây giờ mình có lên rồi, nó chỉ hướng giải lên trên, nó không có bị chẹt nữa. Nhưng mà cho nó có ra cái chương trình tranh đấu đi nữa rồi, chặt nó cũng hết. Chúng ta cứ giữ nó, cấm không cho nó nói. Không lấy cái vỏ mà luật, mà lấy cái điểm, lấy cái hào quang để tiến giải đối phương. Thì một thời gian thấy đối phương hai năm hơi thở, thì mình thấy cái tâm hay hay là cái làm tinh thắng hay là cái nói chuyện nhiều thắng. Rồi mình phân ra động tĩnh rõ ràng, đời đạo sống tu. À, cho nên cái pháp này này nó thấy như cái ngồi làm kinh như cái học cái khôn không, rồi không có học cái ngu, không học cái ngu đâu. Mà chọi cái đó là đi xuống, không có đi lên được. Chập mình ư ha. À, ông về cái mình bắt mặt cái mình cứ nhìn cãi thét chặt rồi mình nặng lên chi mà cũng bị mất rồi. Đó ông nói sự thật đó. Cho nên học phải học cái khôn, mà có khôn muốn khôn là phải ngoan, đi tới thanh tịnh là phải ngoan, còn đậm chiều họ để dẫn giải họ, chiều họ để xây dựng cho họ, không phải là chiều họ để cho họ chìm luôn đâu. Cái pháp này không có để cho họ gì. Cho nên nhiều người họ gây lộn với tôi, họ này kia kia nọ, họ tức giận gia đình tới, họ đổ hết trong đầu tôi. Tôi nói một chập, tôi đưa cái hay của họ lên là họ thấy họ mất luôn cái vận động. Họ làm cho họ tâm tối, họ làm cho cái đám mây nó cuốn cuồng trong nội tâm của họ. Rồi đằng này tôi chiếu giải, tôi lãnh mấy cái đám mù đó, rồi tôi về tôi làm cho hết, rồi đằng đó nó lấy cái thành. À, mỗi người đều có cái sự sáng suốt, mỗi người có thể đi tới cái sự hòa giải rất tốt đẹp, thanh tịnh, cao quý của Quan Âm. Đàn bà phải nhớ cái gương lành của Quan Âm rất cao quý. Ai hai người người cũng muốn cưng người, cái người không có bao giờ muốn giết người. Đức Phật cũng lấy cái thanh tịnh để chuyển hóa tất cả, lấy cái thanh tịnh để mọi người tự xét lấy sự sai lầm. Cho nên cái phương pháp này nó sẽ đưa bạn tới cái bên giác rõ ràng, phân minh, đời giác đời, đạo giác đạo, an lôi. Chứ không phải là để bạn lệ thuộc bởi một ai. Không có phải bị lệ thuộc bởi một ai, không phải lệ thuộc bởi cái pháp này. Nhưng mà chúng ta tiến hòa nơi cái pháp này, chúng ta đạt tới vô cùng vô biên. Chứ chúng ta không phải lệ thuộc một người nào dạy chúng ta. Khỏi phải cảm ơn một ai, còn nhớ sự cảm ơn còn lệ thuộc. hòa đồng với họ là cảm ơn họ, kiếm gặp với họ mới cảm ơn.
Cái mùa nó
gọi
ông
tám
được nữa,
chứ chỉ
sắp á, có bà mập mập
bắp
kia
rồi. Nói mập mập mới làm người ta mới tận
thấy. Mập phụ, thấy mập thì nói mập cái gì đâu.
Nói mập thì chú muốn đánh giá cao sao?
Đúng như bà Trung kêu là bà mập Trung đó vậy.
À, cho nên các bạn thấy bao nhiêu mùa, tại sao bà cụ này mới sinh nhiều mùa? Là cái tâm thần bà yếu, bà muốn có một sự hỗ trợ vững chãi cho đời sống của bà. Có cái lỗi của ai mà bà phải gặp những cái chuyện này? Cái lỗi của cộng đồng nhân sinh xã hội không đem lại một cái gì vững chắc cho đời sống của bà cụ. Bà cụ đang lo, không ai biết tôi bằng thiên nhiên, không ai giúp tôi bằng thiên nhiên. Thành ra sanh ra cái bản tánh ỷ lại. Tôi vô chùa là tôi được giải thoát, xin cái buồn. Gặp sư, sư lúc nào cũng từ bi cho cái buồn bình an mà thôi. Bởi khi mà chúng ta muốn xin cái buồn thì chúng ta đặt một cái lập tin vô cái buồn đó rồi, về cái tâm lý thì nó đỡ một phần bình an bắt đầu từ ngày hôm nay. Rồi bản tôi về vô vi này đó, không cần bùa là tại sao mỗi đêm các bạn được giải bùa. Mở cái luồng thần kinh nẻo hấp nó quăng quăng còn nhiều hơn, quyền nhiều hơn cái bùa này. Nó mở cái biển nó đi lên, giải tỏa cái quốc khía bên trong. Thì đêm nào mình cũng dễ được cái bùa sáng suốt cho một cái bùa. Nhưng mà ý lại nắm cái bùa mà không biết cái nguyên kinh mạch lạc của cái bùa. Cái bùa này nó có cái ý tứ ở trong đó, nó có cái nguyên kinh mạch lạc do cái đức tin của con người mà nó dẫn dạy. Thành ra cái bùa nào nó cũng có cái hay ở trong đó. Nhưng mà người phàm không hiểu, xin được cái bùa này rồi xin cái bùa khác, rồi ông kia nói hay hơn, chắc là ông trước ông cho tôi không hay thì xin cái nữa, thấy không? Rồi xin cái nữa, rồi bùa với bùa quánh lộn. Cái hồi đó nó tạo ra hồi mình yên tâm, mình tin tao, rồi bây giờ trên người này nó xâm chiếm tư tưởng, chính mình đem ra một đống bùa dồn nó, mình thấy mình lộn xộn quá rồi. Không, bây giờ không biết tin thầy nào mà không biết thanh tin thanh nào. Và đằng này chúng ta chỉ có cái cộng đồng thanh điển của trời đất thôi thì nó mới tin thôi được. Cho nên cái sự sai lầm này không phải riêng một mình bà cụ, nhưng mà nhiều người cũng đã và đang bị như vậy. Tu với vô duyên mình cất qua một bên đi, không sao, những vị là không trách. Nhưng mà chúng ta tu đây rồi, chúng ta thấy cái bùa của chúng ta nó mạnh lắm. Bởi vì cái luồng điển là chân chánh mới dễ được bùa. Mà điển chúng ta hòa giải với thanh điển của trời đất thì cái bùa đó nó rộng rãi ghê, cởi mở ghê lắm, đi tới đâu cũng có bị cái tạo sầm. Đây tôi xin giải được. Không, chúng ta tu chúng ta bằng lòng tự sửa để hòa giải với tất cả. Đó mới là mình tu. Còn không có chấp nhận bằng lòng tự sửa để hòa giải với tất cả người là không ai được. Đặt đủ thứ lễ nghi là không có tự được. Không bao giờ tiến tới cái cảm động tư Phật tư tư. Cho nên là này cái phát sơ hồn mà các bạn sơ hồn vô là cái điểm nó phải cảm động. Ngay vô trung ương này là được tiến giải với cái hòa giải với cái điểm của chư Phật. Cái thừa tiếp thằng tiến gì là chứ không phải người tu mà chúng ta sợ không dám gần Đức Phật, không ai lối chẳng gì. Cho nên cái phương pháp công phu này chúng ta chấp nhận sửa để tiến, mà không chỉ chấp nhận sửa để tiến không bao giờ tu được. Thế rồi nam phụ lão ấu đi trong cái tinh thần tráng kiệt cởi mở, chứ không có bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh nữa. Bởi bên trên nó đâu có so đo với chúng ta, người thế gian mới so đo, bên trên chịu cởi mở. Mà chúng ta mở được bộ đầu thì chúng ta tận hưởng một cái kho vô tận để dẫn tiến vạn linh trong cái cơ thể và ta hồn vô rõ sẵn. Mà không chịu hòa đồng thì bị thục lưu. Cho nên bạn vô cái chỗ nào bạn thử đi tu ở đây rồi, bạn vô chỗ nào mà phải lễ nghi, phải dạy, phải quy đồ này thì cái nào bạn thấy nó nặng nghịch bạn liền.
tôi đã tâm tối còn giam sự tâm tối. Bởi vì tôi có cái phần sáng suốt để suy tư kiến giải, thì tôi phải nắm lấy cái sáng suốt đó để suy tư kiến giải. Mới nó đi tới cái chuyện thanh tịnh kinh rồi. Chứ còn ý lại cái pháp này, cái mùa kia mà để cho bản thân tịnh thì cái chuyện không có được. Không bao giờ đạt được. Cho nên chúng ta tu là chấp nhận sửa. Phải đi trong đường lối đại hùng, cha mẹ sanh cho cái tập quán như vậy là tôi bằng lòng nhất định tôi kiên quyết được sửa. Sửa cho kỳ được, từ cái nặng đến cái nhẹ, từ cái thanh đến cái sáng suốt. Phải đại lực tôi phải thường xuyên làm việc cho tôi trong cái khối cộng đồng của những thiên địa này mới hòa cảm với vũ trụ. Đại từ bi là phải đem cái sáng suốt ở bên trên thanh khí điển ở bên trên đem bố qua cho bạn linh một chuyện gì vậy. Chứ không nên mà tu rồi chấp lễ chấp danh hết kẹt luôn không có tin. Sau cái mặt của tôi tôi thấy mặt mày vui rõi kiếm thấy 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 nó tươi hơn hồi trước. Soi hồn là pháp luân đã rồi đứng ra dần thấy cái mặt nó tươi. Do đó mày